Vi Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm, với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop Mafferden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào Thái Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, Tina Trần từ Procare Pharmacy, chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy, xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Vâng, và thưa quý thính giả, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái phản ứng phụ của thuốc mà chúng ta không nên bỏ qua. Tuần lễ vừa rồi thì có rất nhiều cái phản ứng phụ như là uống thuốc vào nó làm cho chúng ta dễ buồn ngủ, chúng ta bị táo bón, bị tiêu chảy, bị chóng mặt, bị âu lo, khô miệng. Nhưng mà có một cái Vi Lan nhớ hoài là tinh tú quay cuồng của dược sĩ Lily. Thì đó, uống thuốc mà lại còn bị tinh tú quay cuồng, cũng lạ ha. Dạ, lại quay quần nữa ha. Dạ, đó thì bây giờ mình tiếp tục phản ứng phụ tiếp theo nữa là gì hả dược sĩ Thanh Châu?
Dạ, để tiếp tục cho những cái phản ứng phụ của tuần trước thì cái tiếp đến là cái headache. Headache là là nhức đầu. Dạ, cái này cũng thường, thông thường lắm á chị. Dạ, mà cũng ngộ ha, mình khi mà mình bị nhức đầu thì mình phải uống thuốc để nó bớt nhức đầu. Nhưng mà thật ra nếu mà mình uống những cái thuốc mà bớt nhức đầu mà mình uống nhiều quá đó chị, nó lại làm cho mình nhức đầu hơn. Thì cái đó là cái phản ứng phụ mà quý vị cũng nên để ý giùm. Mình nhức đầu mà mình dùng, nó kêu bằng overdose hay là mình overuse á, nó làm cho cái nhức đầu của mình nó quay trở lại, nó gọi là rebound headaches á. Thì nó làm cho cái nhức đầu đó nó cần đau hơn là cái đầu origin nữa. Cho nên khi mà quý vị uống những cái thuốc, thí dụ như thuốc opioid là thuốc cầm đau đó, những cái thuốc nào mà nó có chất codeine trong đó nè, giống như cái thuốc oxycodone nè, hydrocodone nè, hoặc là cái thuốc tramadol nữa nha quý vị. Tramadol mặc dù nó không có phải là control, nhưng mà nếu mà quý vị uống nhiều quá, quý vị lạm dụng nó quá đó, nó cũng làm cho mình bị headache thường hơn, và gọi là rebound headache. Hoặc là những cái thuốc NSAID là những cái thuốc mà mình cũng uống để cầm đau, như là thuốc Advil nè, thuốc Naproxen nè, Motrin nè, Meloxicam đó, những cái thuốc đó cũng vậy. Nếu mà mình uống mà quá liều hoặc mình uống thường quá đó, mình cũng có thể bị rebound headaches. Hoặc là những cái thuốc mà người ta bán chỉ để trị những cái thuốc migraine headaches đó chị. Mấy cái thuốc migraine headaches là mấy cái thuốc đó nó cũng có thể làm cho mình bị headache nhiều hơn. Hoặc những cái thuốc mà nó chỉ đặc trị cho cái migraine, như là sumatriptan, hoặc là những cái triptan nào mà mấy quý vị thì thường hay có đó. Thì cái thuốc đó nó cũng có làm mình bị rebound headache nhiều nhiều lắm. Những cái thuốc cao áp huyết cũng vậy. Nó cũng có thể làm mình bị headache. Hoặc là caffeine là cà phê, hoặc là những cái thuốc caffeine nữa, nó cũng có thể làm cho mình bị rebound headache. Hoặc là những cái thuốc birth control, birth control pill, nó cũng làm cho mình bị headache. Cho nên những cái thuốc mà nó làm cho mình headache đó, có thể là tại vì mình uống quá liều, hoặc là cái chỉ có là cái nature của cái thuốc đó.
Cái thuốc đó. Thì chắc là cái nature đó, cho nên là khi mình Vi Lan mà uống cà phê nó bị nhức đầu á Thanh Châu.
Dạ đúng
đó
rồi đó.
Mình đó, hợp yes. đó. Mm-hmm. Mình không hợp, tự nhiên mình uống cà phê vô cái nhức đầu, mấy người bỏ số lạ vậy tao nó.
Oh, yeah, because cái caffeine á, vậy là chị đó, bị đó. Giống như là chị bị không có hợp với
không
cái caffeine.
Rồi, dược sĩ Phương Linh, còn cái phản ứng phụ nào khác nữa không nè?
Kế tiếp cái phản ứng phụ này nó hơi quan trọng đó chị ơi. Yeah. Nó là phản ứng phụ tế tim.
Wow.
Có những thuốc có thể làm tim mình đập mạnh hơn, gọi là palpitation. Mà có những thuốc còn ghê hơn nữa là nó skip một cái nhịp tim.
Wow.
Nó làm skip a beat.
À.
Yeah.
Vậy.
Tim. Thì cái này phải để cho Lily trả lời cái câu này coi là khi nào thì nó
nhịp tim bị đập hụt hết một nhịp.
Nó chạy loạn soạn.
Dạ, yeah, yeah. Đúng rồi.
À, tí nữa tới phiên Lily giải thích tiếp nha. Và có nhiều khi là mình bị đau ngực thì không cũng không phải là tim mà là nó nhiều acid quá. Nó đưa lên thì nó cũng là đau ngực, chest pain, nhưng mà nó là về acid. Nhưng mà phải cẩn thận nếu mà tim mình đập mạnh hay đập loạn xạ, phải không Lily?
Dạ.
Sao hôm nay đề tài về em nhiều quá.
Hợp với Lily quá.
Hợp quá.
Thì bây giờ Lily sẽ nói về những cái loại thuốc làm cho mình hụt mất một nhịp tim. Trời ơi, nghe ghê chưa?
Trời ơi, nghe những cái phim kinh dị. Dạ, thuốc cái nhóm thuốc đầu tiên là thuốc NSAID chị. Thuốc này là giảm đau với sưng đó chị. Giống như là thuốc ibuprofen hay là Advil chị. Thuốc cho cao áp huyết, như là thuốc calcium channel blocker.
Dạ.
Amlodipine với diltiazem chị. Rồi thuốc âu lo.
Chống âu lo chứ
yeah. Thuốc âu lo
uống vào lo thêm.
Chống âu lo giống như thuốc Prozac rồi sertraline. Rồi thuốc chị cho cancer chị. Mỗi lần em thấy nói tới cancer là em ớn à. Rồi thuốc những thuốc stimulant có khi là amphetamine giống như là cho mấy em trẻ bị ADHD đó chị. Rồi hay là thuốc mấy thuốc ngoài đường như là thuốc
cocaine.
Nói đúng không? Thuốc
trời ơi, cái đứa ngoài đường.
Wow. Chị biết em mình dịch thuốc ngoài đường là tại sao không? Dạ. Nó cười street drug. Thì ngoài đường.
Chính xác. Là chính xác. Rồi có cái thuốc nào làm cho mình mất ngủ không dược sĩ Tina nè?
Dạ, có một số thuốc đó, khi mình uống để nó trị bệnh nhưng mà nó lại gây ra phản ứng phụ là làm cho mình khó ngủ.
Dạ.
Nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe cả về thể chất với lại cái tinh thần của mình cũng đi xuống, là ta ngủ không được á chị. Rồi nếu mà nó bị ảnh hưởng về giấc ngủ, nó làm cho mình cũng có nguy cơ cao áp huyết, tiểu đường, và là nó làm cho mình giống như là cái vui buồn thất thường tại vì mình không ổn định. Thiếu ngủ.
Dạ.
Và tăng cân. Rồi nhiều khi rồi mất ngủ rồi nó làm cho mình thiếu ngủ, không có ngủ không đủ thì dễ bị tai nạn giao thông hay là bị té ngã.
Và cái thuốc nào làm cho mình bị mất ngủ đây dược sĩ Thanh Châu?
Cũng có nhiều thuốc làm mình mất ngủ lắm á chị. Cái thuốc mà đầu tiên là SSRI, là những cái thuốc mà trị antidepressant, đó là những cái thuốc giúp mình giảm âu lo đó. Thì thuốc đó giống như là fluoxetine, Prozac, Zoloft, Sertraline là hai cái example mà nó thường cho làm cho mình bị mất ngủ. Thuốc thứ hai là beta blocker, là những cái thuốc mà trong chương trình lần trước dược sĩ Lily có nói cái nào mà nó end với chữ lô. thì cái những cái thuốc đó nó giúp mình bớt áp huyết nhưng mà nó cũng làm cho mình bị mất ngủ. Và cái thuốc kế tiếp là corticosteroid, là những cái thuốc mà steroid trị cho viêm sưng á chị. Thường thường mình nếu mà mình uống vào ban đêm á, nó có thể làm cho mình bị khó ngủ. Cho nên những cái thuốc steroid mình không có nên uống trễ quá. Những cái thuốc stimulant như là thuốc Adderall hay là Ritalin hay là những cái thuốc mà trị động kinh đó, nó cũng làm cho mình bị mất ngủ. Sau cùng đó là những cái thuốc cold and allergy, những cái thuốc decongestant giống như là thuốc Sudafed, Actifed, thì những cái thuốc đó nó cũng làm cho mình bị mất ngủ.
Wow. Vilan thì không biết thuốc, nhưng mà Vilan biết có loại vitamin mà nó làm cho mình mất ngủ. Đố các vị dược sĩ biết là vitamin gì?
Mất ngủ
hả? Ừ, vitamin đó làm cho mình mất ngủ vô cùng luôn. Dược sĩ Tina và suy nghĩ khổ sở thế.
Tối nay em cũng mất ngủ vì câu hỏi này.
Vitamin mà làm mất ngủ.
Dạ, dạ, dạ. Dược sĩ Lily.
Vậy là cái này là qua kinh nghiệm cá nhân hả chị?
Không biết, tôi chỉ nói vitamin làm mất ngủ. Thì quý vị biết là vitamin gì không?
B-complex.
B-complex.
Đó chung chung quá hả?
Ừ.
B-complex.
Để nhiều energy.
Không. Hay là vitamin L.
L là gì? Ừ,
vitamin L, chị nhìn qua em là em biết rồi.
L là love.
L là love, là yêu đó chị.
Cũng gần đó, tại vì Vilam muốn nói vitamin T. Tại vì T nó gồm luôn cả tình và tiền luôn.
Đó, 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 đó. Cái đó lợi hại hơn.
Cái tiền nó cũng làm cho mình mất ngủ chứ.
Cái đó lợi hại hơn
đúng không?
Nhiều tiền cũng mất ngủ hay chị?
Mà không có tiền nữa, ít tiền
càng mất ngủ, càng mất ngủ.
Chị Lily nói vitamin B là chắc vitamin buồn quá.
Buồn vì không có tiền để đi shopping.
Tức là nãy dược sĩ Lily đang nói cái là thật là B complex á.
Dạ.
Dạ, nó sẽ làm cho mình mất ngủ luôn. Wow.
Tại vì nó giúp cho mình có nhiều energy á chị.
À dạ dạ. Thì nên là mình không ngủ được vào buổi tối, thành ra không nên uống trước khi ngủ, đúng không?
Thì thường cái đó uống mình uống buổi sáng sớm lúc thức dậy.
À vâng. Rồi bây giờ còn cái phản ứng phụ nào nữa không dược sĩ Phương Linh?
Rồi quay trở lại em nữa, thêm một cái phản ứng phụ này cũng cũng hơi hơi đặc biệt, đó là bệnh vàng da.
Vàng da.
Ok. Nó hơi hiếm. Nhưng mà nếu mà quý vị nào uống những cái thuốc mà ảnh hưởng tới gan đó, những cái túi mạch, cho những túi mạch đó, thì dễ bị vàng da lắm. Thì cái này nó cũng thường thường vàng da đó là nó đi đôi với là mình cảm thấy đau bụng hoặc là mình cảm thấy mệt mỏi. Rồi có những cái ảnh hưởng về cái đường ruột đó chị. Vàng da nó hay đi đôi với lại nóng sốt nữa. Thành ra phải để ý nếu mà quý vị bị vàng da mà trong khi đang là chữa trị cho bệnh gan hoặc là những cái bệnh mà liên quan tới cái bile, nghĩa là cái đường túi mạch.
Thì phải để ý ha.
Rồi
dược sĩ Lily, một số loại thuốc nó có thể làm cho mình, theo như Vinh Lan biết là phản ứng phụ á, có đôi khi nó làm cho mình bị ngứa rồi đỏ da vân vân, thì cái đó mình có thấy nó là quan trọng không?
Mình không thấy quan trọng, nhưng lúc mà mình bị thì nó quan trọng vậy. Nó mới xảy ra thì nó quan trọng. Thì có thuốc giống kiểu allergic reaction đó chị. Thí dụ như những cái thuốc mà mình nhiều cái lúc mà mình tới văn phòng pharmacy đó, thì người ta hỏi có bị allergic to any medication, như là mình những thuốc penicillin hay là cái đó là nổi tiếng nhất đó chị ha, là penicillin allergy đó. Là tụi em hay hỏi cái đó, tại vì nếu mà bị là những cái thuốc mà trong cái nhóm đó là không có được dùng. Rồi có nhiều thuốc á chị, nó những cái thuốc thí dụ mình bị cái allergic reaction á, nó làm cho mình cái môi của mình nó phù lên, nó phù lên á chị. Rồi mắt của mình nó cũng sưng lên. Có người thì những cái khu kín á, nó
mình cũng biết những vùng kín.
Vùng kín, đúng rồi.
Dạ, yeah, good, good.
Vùng kín á.
Thì sao? nó bị rash,
nó bị rash là đỏ,
à, rất là khó chịu.
Dạ, còn nếu mà những cái nào serious thì lâu lâu nó cũng có bị, nó gọi là Stephen Johnson syndrome hay là toxic epidermal necrolysis, thì cái đó là very severe mà rất là hiếm chị. Wow. Thì những thuốc mà có thể làm những cái đó là những thuốc thí dụ như mình bị allergic, hay những thuốc mà nó có phản ứng phụ chị, giống như là thuốc trụ sinh, thuốc dịch kinh phong, có khi là thuốc
trị cancer.
Cái đó tại recently ba em cũng đang dùng thuốc trị cancer đó chị. Thì lúc đầu mới thì không sao hết á, tại mình chưa đang ngấm mà tự nhiên cái ngày đẹp trời em cú phone nói bị cái rash, tự nhiên không có bị gì hết á, tự nhiên cái out the blue bị cái rash nó nổi đỏ mà một bên này, xong rồi lâu bên hông á chị. Thì thuốc cancer chị biết là nó rất là nặng. Rồi có những thuốc mà nó làm cho mình photosensitive á, là mình sensitive với cái ánh sáng đó chị. Cái thuốc đó là thường thường là thuốc flacho, là metronidazole đó chị.
Vâng, và trước khi mà các vị sư sĩ sẽ nói tiếp về những cái phản ứng phụ của thuốc mà chúng ta cần phải để ý, thì Milan cũng xin được nhắc lại là quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy, LC Script Pharmacy và MedHealth Pharmacy, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm, địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, điện thoại là 7148924445, 7148924445. Và MedHealth Pharmacy chúng tôi có dược sĩ Phương Linh, dược sĩ Angie Đào và dược sĩ Cathy Bùi, địa chỉ là 11100 Warner Street, phòng số 1, góc của Warner và Euclid, ở trong khu bệnh viện Fountain Valley cũ, tức là UCI Health Medical Center bây giờ. Điện thoại là 657-300-6633, 657-300-6633. Và ngày hôm nay tiếp tục ở chương trình chúng ta nói về những cái phản ứng phụ mà cần phải để ý. Từ đầu tới giờ thì quý thính giả nghe nào là bị ảo giác, bị khô miệng, bị ngứa, rồi bị mất ngủ, rồi vàng da, đỏ da, vân vân. Bây giờ thì tiếp theo dược sĩ Tina sẽ cho biết thêm những cái phản ứng phụ mà chúng ta cần để ý nữa, đó là
đó là phản ứng mà bị ù tai.
Dạ,
nghe nó như nó có cái tiếng gì nó trong tai, như mỗi lần mà có con ong hay gì đó, nó nghe nó ù ù trong cái lỗ tai mình.
Hoặc
rất là khó chịu nha,
đúng rồi, trong lỗ tai đó phải không?
Cái đó là thật ra nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa, nó làm cho mình không có tập trung được. Lại nó làm cho mình cũng dễ nổi quạo, nổi nóng. Và cái còn ngoài ra nó là ngủ khó ngủ nữa, tại vì nó không có yên,
đúng
khó
rồi,
chịu cái lỗ tai. Thì một số mấy cái thuốc mà người ta thấy có thể làm bị ù tai giống như là aspirin, ibuprofen, naproxen, mấy cái loại thuốc NSAID mà để chữa cho đau nhức, đặc biệt là nếu mà xài ở cái liều lượng cao.
Thì dễ bị ha.
Dễ bị. Thì, với một số cái loại thuốc mà chỉ sốt rét, chloroquine, hydroxychloroquine, mấy cái loại trị và sốt rét nó cũng có thể làm mất cái thính giác tạm thời nữa. Một số thuốc về trị về cancer giống nãy mình nói, nó cũng dễ bị mấy cái phản ứng phụ nhiều chị ha. Một số thuốc blood pressure là trị cao máu như lisinopril, enalapril, không phải tất cả mọi người đều bị, tại cái thuốc này cũng rất an toàn, nhiều bệnh nhân uống lắm. Nhưng mà nhiều khi mình không có hợp cái thuốc đó thì nó làm cho mình bị cái vấn đề đó. Hoặc là những cái thuốc về chữa về nó bị sưng chân, uống cho nó dễ đi tiểu đó chị, giống như là furosemide, thì đối với một số bệnh nhân uống người ta cũng dễ bị ù tai.
Dược sĩ Thanh Châu, mình có thêm những cái phản ứng phụ nào để cần phải để ý mà dược sĩ Thanh Châu?
À, dạ, cái những cái phản ứng phụ này á, thì nó hơi rất là nguy hiểm á chị.
Yeah.
Tại vì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình á.
Wow.
Cái phản ứng phụ đầu tiên á là short out of breath, có nghĩa là bị hụt hơi hay là bị ngưng thở đó chị. Thì những cái thuốc này á, nó làm cho cái lân của mình nó bị collapse, hoặc là những cái nước á, nó build up ở trong cái phổi của mình á, thì khi mà nó build up á, mình thở không có được. Thì nếu mà mấy quý vị nào mà có bị ho hay là bị cái difficult breathing mà nó không có hết trong một thời gian mà dài đó, thì mình nên đi gặp bác sĩ. Thường thường những cái thuốc mà nó làm cho mình bị cause cái shortness of breath là những cái thuốc như là thuốc chemotherapy nè. Mấy bác làm thuốc chemo thì nhiều khi nếu mà mình có cái phản ứng phụ đó, có thể là tại vì cái thuốc chemo hoặc là những cái thuốc trợ tim như là amiodarone, nó cũng có thể làm cho mình bị shortness of breath. Và cái antibiotic á, là trụ sinh đó chị. Nếu mà những người nào mà bị giống như mình bị allergic to sulfa drug á, những cái thuốc mà nó có chất chứa cái sulfa như là nitrofurantoin hay là những cái thuốc similar đó, nó có thể làm cho mình bị, nếu mà mình truly allergic á, mình có thể bị shortness of breath. Mà nếu mà mình không trị liền á, có thể mình cũng bị đưa đến tử vong nữa đó chị.
Wow.
Dạ.
Vâng.
Những cái thuốc như là NSAID, là mấy cái non-steroidal á, là những cái thuốc như Advil, Ibuprofen, Naproxen á, cái đó cũng có thể làm những cái bệnh nhân nào mà bị asthma đó cũng có thể bị shortness of breath. Hoặc là những cái thuốc beta blocker, là những thuốc trị cao áp huyết á, nó cũng làm cho mình khó thở. Tại vì nó làm cho cái lân của mình á, cái muscle trong cái lân của mình nó bị co lại, co thắt lại, cho nên nó làm cho mình bị khó thở. Hoặc là những cái thuốc anti-convulsion như là những cái thuốc gabapentin, pregabalin, là những cái thuốc để giúp động kinh đó chị.
Vâng.
Nó cũng có thể làm cho mình bị khó thở.
Vâng. Và tiếp theo, dược sĩ
tiếp
Phương
theo
Linh.
Là cái phản ứng này nó hơi sensitive nha. Đó là weight gain, là lên cân.
Lên cân.
Nhưng mà thật sự không phải là lên cân, mà nó là giữ nước đó chị. Swelling. Một số loại thuốc có làm cơ thể mình giữ nước, sưng phù tay, phù chân. Và cái sự phù tay phù chân này thường thường nó đi đôi với lại khó thở và cũng là đau ngực nữa. Là những cái lý do là tại sao là mình bị giữ nước ở trong phổi. Thành ra rất là quan trọng, nếu mà mình bị sưng tay sưng chân mà khó thở thì phải cần cho bác sĩ biết liền nhé. Và một số thuốc cũng thông dụng cũng có thể gây ra những phản ứng phụ này, đó là thuốc cao áp suất, cũng như từ đầu show tới giờ mình nói về beta blocker, về những cái thuốc giảm áp huyết như là ACE inhibitor đó, nó làm giữ nước rất là nhiều. Nhiều khi có thể tăng tới 5-7 pound lận chị.
Wow.
Và một cái thuốc rất là coi như quen thuộc mà thường xảy ra cái sự giữ nước trong cơ thể, đó là corticosteroid, là thuốc prednisone. Những bác nào mà bệnh suyễn đó, là rất là quen thuộc với loại thuốc này, prednisone. Thuốc này nó control cái suyễn rất là well, nhưng mà cái phản ứng phụ của nó đó là giữ nước. Và nó làm cho weight gain,
Làm như mình phì đó,
mập béo phì.
Thế
tiếp là cái loại mà thuốc làm cho giữ nước là thuốc giảm seizure, là thuốc
giật kinh phong,
trị kinh phong, và thuốc giảm đau tê, gabapentin, pregabalin, là những thuốc quen thuộc nó giữ nước. Và cái dạng thuốc antipsychotic là thuốc về thần kinh á. Cái loại này cũng dễ giữ nước với lại tăng cân lượng lắm ạ. Và thuốc antidepressant là thuốc giảm âu lo.
Vâng.
Giảm âu lo nhưng mà tự nhiên là gain weight lên.
thế mới là lạ,
lạ chứ thôi. Yeah. Đó là những phản ứng phụ.
Yeah.
Có những bệnh nhân á chị,
yeah,
họ không có thể giữ cái treatment theo thời hạn được
à,
vì những phản ứng phụ như vậy
à,
họ bỏ cuộc. Yeah. Nhưng mà thường em vẫn khuyên các bệnh nhân là phải trở lại gặp bác sĩ.
Đúng rồi.
Để tìm ra được một cái thuốc nào có thể list phản ứng phụ ít nhất,
phản ứng phụ, dạ,
để mà mình tiếp tục cái trị
bệnh của mình, ha.
Dạ.
Dạ. Đó, thành ra cái phản ứng phụ nó cũng rất là quan trọng, đúng không? Tại vì như dược sĩ Phương Linh vừa mới nói, tức là nếu mà mình uống một cái loại thuốc nào trị cái bệnh của mình mà nó lại gây qua nào là bị nhức đầu, rồi bị mất ngủ, rồi bị bon, rồi bị tiêu chảy, vân vân, thì tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình dễ bị discouraged, tức là nản chí đó. Ờ, thành ra là mình không có đi theo cái quá trình mà trị liệu được. Nhưng mà thực ra là mình, như dược sĩ Phương Linh nói, là mình nên nói chuyện với bác sĩ về những cái phản ứng phụ này để có thể tìm ra một cái loại thuốc nào khác bớt bị phản ứng phụ hơn. Đó.
Dạ, đúng.
Dạ. Ngoài ra thì các vị dược sĩ còn lời khuyên nào nữa không ạ?
À, thật ra đó chị, những cái thuốc tây đó, thuốc nào nó cũng có side effect hết.
Dạ.
Không phải thuốc nào mà cũng không có free of side effect.
À.
Chỉ có cái side effect là nó có tolerable hay không cho mình.
Chịu đựng được hay
dạ,
không?
Có chịu đựng được hay không?
Uh-huh.
Thì những cái phản ứng phụ mà hồi nãy giờ chúng em trình bày như là nhức đầu nè, bị dizzy nè, bị mất ngủ nè, hoặc là bị ngủ nè, hoặc là bị
đỏ da này, vàng da nữa,
hoặc là rối loạn tiền đình, hoặc là làm cho mình tinh tú quay cuồng á. Dạ, những cái đó là những cái người ta gọi là common side effect, có nghĩa là thông thường nó có với lại những cái thuốc đó. Thì chúng em trình bày ra đây để cho quý vị biết là những thuốc nào nó cũng có những cái side effect đó, nhưng mà không phải là tại vì những cái side effect đó mà mình không có uống thuốc, mình ngưng uống thuốc. Tùy từng bệnh nhân, nếu mà những cái side effect đó mà nó chỉ xảy ra trong vòng 1 hoặc 2 ngày đầu khi mình uống, rồi xong rồi sau đó nó không còn nữa, thì mình vẫn tiếp tục uống thuốc như được như thường, không sao hết. Dạ. Tại vì cơ thể mình nhiều khi những cái gì mà nó lạ nó vô trong người, mình không có chịu được, lúc đầu nó cũng reject, đúng không? Nhưng mà khi mà nó quen rồi thì nó sẽ hết. Những cái side effect đó nó sẽ biến đi, nó không có còn làm cho mình bị bother hay bị quấy rầy, làm phiền mình nữa. Còn chỉ khi nào mà những cái side effect đó mà nó kéo dài nhiều hơn 1 tuần, hoặc là nó làm cho mình chịu không nổi, đi làm không được, ngủ không được, rồi bị biếng ăn, rồi bị những cái gì mà nó hơi bất bình thường, thì lúc đó mình mới gọi cho bác sĩ, nói cho bác sĩ biết để mình đổi cái thuốc khác. Thì thuốc khác cũng có thể mình cũng sẽ bị cái side effect của cái thuốc khác nữa, nhưng mà nó có thể nó bị ít hơn. Nhưng mà không phải như vậy để mà rồi mình không uống thuốc.
Tức là mình vẫn phải trị liệu, chứ không phải là mình thôi mình thấy vậy khó chịu quá thôi mình ngưng thì cũng không
đúng
được.
Đúng như vậy.
Hoặc
là mình phải thí dụ như mình uống một cái thuốc đó vô mà mình cảm thấy mình bị say sẩm mặt mày, thì mình chịu khó, mình ở nhà, mình đừng có lái xe, mình đừng có đi đâu hết á, mình uống thử đi. Mình uống thử rồi, nếu mà mình uống xong khoảng 1-2 tiếng mà nó hết thì lúc đó mình đi làm. Hoặc là nếu mà mình bệnh á thì mình sợ mình phải đi làm thì mình uống buổi tối. Mình uống buổi tối để mình coi nó có bị gì hay không, thì cái đó cũng là một cái cách để mà mình overcome mấy cái side effect đó chị.
Đúng rồi.
Với nhiều thuốc á chị, cái cơ thể mình lúc mình mới uống á thì có cái những cái phản ứng nó này nó có rồi, một khi cái cơ thể của mình nó quen á thì tự nhiên những cái
nó sẽ giảm.
Cái nó giảm đi một khi cơ thể mình nó quen. Với nhiều khi mà thí dụ như thuốc những thuốc chủ sinh á mà làm bị tiêu chảy á thì tụi em những cái thuốc mới tụi em vẫn counsel mà bệnh nhân, tại vì những cái thuốc mà bị tiêu chảy á thì em thường nói
counsel tức là nói chuyện bệnh nhân, chứ không phải là cancel. Nhiều khi nói chuyện cho nó rõ, nhiều khi nghe tưởng đâu cancel thì đúng, counsel tức là nói
bệnh
chuyện
bệnh nhân á. Thì tụi em cũng hay nói bác nhớ ăn, nhưng mà nếu được á thì
ăn uống
nhưng mà ăn bánh mì những kiểu thì nó giúp cho mình bớt bị tiêu chảy.
Vâng, cũng là một cái trick hay. Vâng, và thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có những thắc mắc thì có thể liên lạc với Procare Pharmacy ở 7148991111, 7148991111, LC Script Pharmacy 7148924445, 7148924445, và MedHealth Pharmacy ở 6573306633, 6573306633. Xin lỗi dược sĩ Tina là định nói thêm nhưng mà chúng ta rất tiếc là đã hết giờ, thành ra là phải ngưng ở đây. Vâng, và chúng ta phải chào tạm biệt để hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị, chúc quý vị thính giả ngủ một đêm ngủ ngon.
Dạ, Tina Trần từ Procare Pharmacy chào tạm biệt quý vị thính giả, chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan và chúc quý vị ngủ ngon ạ.